Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Sáu, mồng 3 tháng 1 năm 2014, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hòa đàm về Nam Sudan bắt đầu ở Ethiopia.
We are advancing towards. For these people, they want to come to Juba. We have some fight.
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Ba người biểu tình ở Campuchia bị thiệt mạng trong vụ đụng độ với cảnh sát. Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh tuyên bố sẽ rút lui sau cuộc bầu cử quốc hội. Và Hải quân Italia cứu hơn 1.000 thuyền nhân trong 24 giờ đồng hồ.
Việt Nam điều tra vụ một học sinh ở Khánh Hòa bị công an đánh chết. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Duy Ái phụ trách.
Tin tức từ Campuchia cho biết là 3 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau khi cảnh sát nổ súng vào một cuộc biểu tình ở Phnom Penh của những công nhân dệt may đòi tăng lương. Những người mục kích nói rằng cảnh sát đã dùng súng máy bắn vào những người biểu tình sau khi những người này ngăn chặn một con đường và ném đá vào cảnh sát. Đây là vụ mới nhất trong một loạt những vụ đụng độ giữa người biểu tình với các lực lượng an ninh. Có ít nhất 20 người, trong đó có 15 nhà sư đã bị thương ngày hôm qua trong một vụ đàn áp nhắm vào những công nhân dệt may đình công tại xưởng may Jack Chin ở ngoại ô Phnom Penh. Một đơn vị đặc biệt của quân đội đã được phái tới nơi để giải tán người biểu tình. Các tổ chức nhân quyền địa phương nói rằng có ít nhất 10 người đã bị bắt và họ lên án bạo động và việc chính quyền điều động binh sĩ của lực lượng đặc biệt tới nơi để đàn áp người biểu tình. Ông Nutram Duan, một thành viên của Đảng Cứu Quốc Campuchia đã được bầu vào Quốc hội, cho đài VOA biết rằng những binh sĩ đó rất hung hăng và họ đã gây sự trước. Nhưng ông Chop Sophon, viên chỉ huy của đơn vị đặc biệt, thì nói rằng lính của ông chỉ phản ứng lại sau khi bị những người biểu tình ném đá. Hầu hết các công nhân dệt may ở Campuchia hiện đang đình công để đòi tăng lương. Quay sang vùng Nam Á, thì Thủ tướng Ấn Độ ông Manmohan Singh ngày hôm nay cho biết là ông sẽ rút lui sau cuộc bầu cử quốc hội trong năm nay.
I am the same person as I was 9 years ago. There has been no change.
Phát biểu tại cuộc họp báo đầy đủ đầu tiên của ông trong vòng 3 năm. Ông Singh nói rằng ông rời khỏi chức vụ với phẩm giá nguyên vẹn như 9 năm trước đây và ông không hề lợi dụng chức vụ của mình để mang lại lợi ích nào cho bạn bè hay người thân trong gia đình. Ông Singh, 81 tuổi, cho biết là ông Rahul Gandhi nên lên thay cho ông nếu đảng Quốc đại đương quyền giành được thắng lợi cho nhiệm kỳ thứ 3. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò ý kiến của công chúng cho thấy là đảng đối lập Bharatiya Janata do ông Narendra Modi lãnh đạo có phần chắc sẽ giành được thắng lợi sau khi đã đánh bại đảng Quốc đại trong những cuộc bầu cử cấp tiểu bang hồi gần đây. Thủ tướng Singh nói rằng việc ông Modi làm thủ tướng sẽ là một thảm họa. Ông Modi, người đang giữ chức thống đốc tiểu bang Gujarat ở miền Tây, bị tố cáo là đã không làm gì nhiều để ngăn chặn cuộc nổi loạn chống người Hồi giáo vào năm 2002, không bao lâu sau khi ông lên làm thống đốc. Vụ bạo động năm đó gây tử vong cho hơn 1.000 người. Những người ủng hộ ông Modi nói rằng từ đó cho tới nay thì tài cai trị vững chãi của ông cùng với sự phát triển và tăng trưởng kinh tế đã giúp cho ông chinh phục được cảm tình của 60 triệu người ở Gujarat, trong đó có nhiều người theo đạo Hồi.
Hiến pháp Miến Điện trên thực tế không cho bà Aung San Suu Kyi được làm tổng thống, nhưng có các dấu hiệu cho thấy sẽ có những thay đổi kịp thời cho cuộc bầu cử năm 2015. Từ Trung tâm Tin tức Đông Nam Á của đài VOA ở Bangkok, thông tín viên Gabriel Paluch gửi về bài tường thuật do Bích Châu trình bày.
Lãnh tụ đối lập Miến Điện bà Aung San Suu Kyi đang đối mặt với một thời hạn chót. Đó là để bà có thể ra tranh cử trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm 2015. Quốc hội Miến Điện phải kịp thời thông qua những sự thay đổi cần thiết cho bản hiến pháp. Trong tuần này, những chính khách có nhiều thế lực đã bày tỏ hậu thuẫn cho việc tu chính hiến pháp, nhưng họ không nói rõ là họ sẽ ủng hộ những sự thay đổi cụ thể nào. Điều 56 trong Hiến pháp Miến Điện là điều khoản có thể cấm không cho bà Aung San Suu Kyi ra tranh cử tổng thống, quy định rằng người hôn phối hoặc con cái hoặc người hôn phối của con cái của ứng cử viên tổng thống không được mang quốc tịch nước ngoài. Bà Aung San Suu Kyi kết hôn với ông Michael Eris, một tác giả người Anh đã qua đời. Cả hai người con trai đã trưởng thành của họ đều không có quốc tịch Miến Điện. Một điều khoản khác đòi hỏi ứng cử viên tổng thống phải có kinh nghiệm trong quân đội. Trước đây, phụ nữ Miến Điện không được đi lính và luật lệ đó mãi cho tới hồi gần đây mới được hủy bỏ. Tổng thống Thanh Sen hôm qua đã bày tỏ hậu thuẫn cho việc sửa đổi hiến pháp. Ông nói rằng, một bản hiến pháp có tính chất lành mạnh là một bản hiến pháp có thể được sửa đổi. Nhiều người ở Miến Điện tin rằng việc bà Aung San Suu Kyi, biểu tượng của phong trào dân chủ Miến Điện, lên làm tổng thống là bằng chứng của sự thành công của phong trào cải cách. Hôm nay, khoảng 30 người đã biểu tình ở trung tâm thành phố Rangoon để đòi sửa đổi hiến pháp. Một trong những người biểu tình, bà Maui, cho biết như sau.
Trong cuộc bầu cử năm 1990, dân chúng đã bầu cho bà Aung San Suu Kyi làm tổng thống. Nhưng cho tới bây giờ, bà vẫn chưa làm tổng thống. Điều này đi ngược với ý nguyện của người dân, và đó chính là lý do phải sửa đổi hiến pháp.
Thứ hai vừa qua, Ban chấp hành trung ương của đảng USDP đương quyền đã họp tại Naypyidaw để bỏ phiếu tán thành 51 điều khoản tu chính hiến pháp. Trong đó có những tu chính án sẽ cho phép bà Aung San Suu Kyi tranh cử tổng thống. Hiến pháp Miến Điện được chấp thuận trong cuộc trưng cầu dân ý năm 2008. Quy định việc sửa đổi hiến pháp phải có sự tán đồng của đa số 2/3 đại biểu tại Quốc hội, là cơ quan có 25% số ghế được dành riêng cho quân đội. Hiện chưa rõ các đại biểu của quân đội có hậu thuẫn những sự sửa đổi cho phép bà Aung San Suu Kyi ra tranh cử hay không. Trong quá khứ, các đại biểu phe quân đội thường biểu quyết như một khối. Theo ông Richard Horsey, một nhà phân tích chính trị Miến Điện, điều này có nghĩa là các tu chính án phải có sự hậu thuẫn của quân đội mới có thể được thông qua. Ông Horsey nói rằng sự ủng hộ của Tổng thống Thanh Sen đối với việc sửa đổi hiến pháp là một dấu hiệu đáng mừng, nhưng nhà lãnh đạo này không thể bảo đảm là hiến pháp sẽ được sửa đổi.
We have a consensus among all the key political stakeholders in the country that some sort of...
Chúng tôi có một sự đồng thuận của tất cả các thành phần chính trị ở trong nước là cần phải sửa đổi hiến pháp, nhưng vẫn chưa có được một sự đồng thuận đối với vấn đề cần sửa đổi điều khoản nào, ngôn từ của điều khoản mới sẽ ra sao và nên sửa đổi hiến pháp vào lúc nào.
Những đề nghị tu chính hiến pháp khác bao gồm việc thay đổi cách chọn ra chánh thẩm và các thẩm phán tối cao pháp viện, và có nên đòi hỏi những người này phải có kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật hay không. Ngoài ra, cũng có những đề nghị để dành quyền tự trị cho một số các sắc dân thiểu số đang chấp hành một thỏa thuận ngưng bắn với quân đội.
voa.com Thông tin để tiến bộ.
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry đang có mặt ở Trung Đông trong cố gắng mới nhất nhằm hồi sinh các cuộc hòa đàm giữa Israel và Palestine. Theo kế hoạch, ông sẽ gặp Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas trong ngày hôm nay tại vùng bờ Tây, một ngày sau khi nói chuyện với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Jerusalem. Thông tín viên Mike Richmond của đài VOA ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Hoài Hương trình bày.
Ngoại trưởng Kerry đến Jerusalem hôm qua, thứ Năm, giữa lúc các giới chức Israel và Palestine tỏ thái độ miễn cưỡng trong việc nối lại các cuộc hòa đàm đã bị trì trệ từ lâu. Lập trường của cả hai bên dường như đã trở nên cứng rắn hơn. Bất đồng xuất phát từ những đề nghị về các khu định cư của người Do Thái và những dàn xếp về an ninh tại một số khu vực Palestine trên vùng bờ Tây đang nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng an ninh Israel. Israel muốn có những bảo đảm về an ninh. Ông Kerry vẫn tỏ ý hy vọng rằng ông có thể tìm được một sự đồng thuận nào đó từ phía cả hai bên.
We are now 5 full months into this negotiation. We have always known that achieving peace is a long and complicated process.
Tính tới bây giờ 5 tháng đã trôi qua từ khi chúng ta khởi sự cuộc thương thuyết này, Chúng ta vẫn biết rằng đạt được hòa bình là một tiến trình dài và phức tạp. Đây là một con đường đầy khó khăn, nhưng không phải là không thể nào thực hiện được.
Ông Netanyahu đặt nghi vấn về sự cam kết của người Palestine đối với hòa bình, và ông kêu gọi ông Abbas hãy bác bỏ chủ nghĩa khủng bố.
People of Israel and I are prepared to make such an historic peace. But we must have a Palestinian partner.
Nhân dân Israel và cá nhân tôi sẵn sàng thực hiện một thỏa thuận hòa bình lịch sử như thế, nhưng chúng tôi cần có một đối tác Palestine cũng sẵn sàng như chúng tôi để thiết lập hòa bình. Hòa bình có nghĩa là chấm dứt những hành động khiêu khích. Nó có nghĩa là đấu tranh chống khủng bố và lên án khủng bố. Hòa bình cũng có nghĩa là công nhận Israel là một quốc gia của nhân dân Do Thái. Nó có nghĩa là đáp ứng các nhu cầu an ninh của Israel và chuẩn bị để thực sự chấm dứt dứt điểm cuộc tranh chấp.
Mục tiêu cấp thời của ông Kerry là tạo dựng một khung sườn để giải quyết các vấn đề chính gây trì hoãn một thỏa thuận hòa bình giữa Israel và người Palestine. Các vấn đề này gồm biên giới, an ninh và quy chế của thành phố Jerusalem, cũng như quyền của người tị nạn Palestine được trở về quê hương cũ. Chuyến đi thăm khu vực lần này của ông Kerry được thực hiện sau khi Israel trả tự do cho 26 tù nhân Palestine hồi đầu tuần này. Vụ phóng thích tù nhân là một phần của cam kết của Israel để giúp hồi sinh các cuộc hòa đàm. Cho tới lúc này, Israel đã trả tự do cho 78 tù nhân Palestine trong mấy tuần gần đây. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tuần này mô tả các tù nhân được phóng thích là những anh hùng, một từ mà ông Netanyahu lên án. Ông Kerry coi việc thực hiện một thỏa thuận hòa bình giữa hai bên là một mục tiêu hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Hoa Kỳ đã đề ra hạn chót để thực hiện thỏa thuận này là vào cuối tháng 4 năm nay.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com hoặc xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt. Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn4195.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới, các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video, phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Việt Nam điều tra nghi án một học sinh lớp 9 ở Khánh Hòa bị công an đánh chết. Hai công an xã bị đình chỉ công tác vì bị cáo buộc đánh chết một em học sinh lớp 9 trong lúc giam giữ nạn nhân tại đồn để thẩm tra. Báo chí trong nước dẫn lời Thượng tá Hồ Sơn, trưởng công an huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, cho biết hai công an tên Tâm và Phát ở xã Vạn Long bị tố cáo là đã tra tấn em Tu Ngọc Thạch, 14 tuổi, tới chết sau khi đưa em về đồn để làm việc. Chiều ngày 29 tháng 12, em Thạch có xảy ra xích mích ẩu đả với một nhóm bạn trước khi bị công an xã Vạn Long bắt về đồn. Tới 7 giờ tối cùng ngày, Thạch được gia đình bảo lãnh sau các cú điện thoại liên tiếp từ trụ sở công an, hối thúc người nhà lên đưa Thạch về. rằng sáng hôm sau, nạn nhân phải nhập viện cấp cứu vì tình trạng sức khỏe nguy kịch và tử vong vào ngày 31 tháng 12 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Cái chết của Thạch đã khiến hàng ngàn dân địa phương phong tỏa quốc lộ 1A đoạn qua huyện Vạn Ninh trong nhiều giờ đồng hồ hôm 31 tháng 12 bày tỏ bất bình. Người dân tụ tập tại ủy ban xã chặn xe đòi đưa xác Thạch đến trụ sở xã để làm rõ vụ việc, khiến công an Khánh Hòa phải điều động hàng trăm cảnh sát đến giải tán đám đông. Đây là cáo giác mới nhất về nạn bạo hành trong ngành công an Việt Nam dẫn tới nhiều trường hợp tử vong dưới tay công an trong lúc làm việc với công an hay bị công an tra tấn nhục hình. Tình trạng này là một vết đen trong thành tích nhân quyền của Việt Nam lâu nay, giữa lúc Hà Nội vừa ký vào Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tra tấn nhục hình cách đây vài tháng. Giới bảo vệ nhân quyền quốc tế kêu gọi Việt Nam, giờ đây trong tư cách tân thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, phải có những bước chứng tỏ cải thiện nhân quyền, mà cụ thể nhất là chấm dứt nạn tra tấn, bạo hành trong ngành công an. Ngay sau khi Việt Nam ký Công ước hôm 7 tháng 11 vừa qua, Tổng thư ký Tổ chức Thế giới chống tra tấn OMCT đã nói rằng cộng đồng quốc tế cần Hà Nội chứng minh thiện chí bảo vệ nhân quyền bằng hành động cụ thể hơn là những lời tuyên bố. Ông Gerald Stabrock thuộc OMCT nói với VOA Việt ngữ.
Chúng ta cần một sự cam kết thực sự từ chính phủ Hà Nội, cho phép giới bảo vệ nhân quyền được hoạt động và có biện pháp cụ thể bài trừ tra tấn. Việc mà Việt Nam cần làm để chứng tỏ thiện chí và nhiệt tâm chống tra tấn là cho phép các báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc trong lĩnh vực chống tra tấn đến Việt Nam quan sát. Các chuyên gia độc lập này trước nay từng yêu cầu được đến mục kích sở thị tại Việt Nam để giúp đưa ra các đánh giá xem cần phải có những thay đổi thế nào. Chống tra tấn, chúng ta cần có một hệ thống giam giữ minh bạch, nhưng Việt Nam thì gần như không hề minh bạch về điều này. Các nước giữ kín về những việc này cho thấy họ có gì đó để che giấu. Chúng tôi kêu gọi một cách đáp ứng khác từ chính phủ Việt Nam đối với các vấn đề nhân quyền đáng báo động bị quốc tế lưu ý, trong đó có tình trạng tra tấn, bạc đãi tù nhân.
Từ cuối năm 2010, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch đã lên tiếng báo động về tình trạng bạo hành của công an Việt Nam, với các vụ bị đánh chết trong khi bị công an câu lưu thẩm vấn, bị thiệt mạng không lâu sau khi được công an thả về, và thậm chí còn có những trường hợp tử vong ngay nơi công cộng dưới võ lực của công an. Hơn 3 năm kể từ đó tới nay, tệ trạng này không những không cải thiện mà còn có chiều hướng gia tăng, với số trường hợp bị công an hành hung được công khai chủ yếu qua các phương tiện truyền thông xã hội ngày một phổ biến. Thực tế này đã khiến nhiều người hoài nghi về nhiệm vụ chính của công an Việt Nam có phải là bảo vệ luật pháp, bảo vệ an ninh cho nhân dân hay không, giữa lúc chính phủ Việt Nam đang tăng cường sử dụng chính sách được gọi là công an trị như hiện nay.
Thưa quý thính giả, nay quý vị có thể xem voatiengviet.com trên Opera và Opera Mini, một trình duyệt di động miễn phí có tốc độ nhanh và dễ dàng sử dụng. Quý vị cũng có thể nhận tin tức mới nhất từ voatiengviet.com hiển thị trên trang Speed Dial của quý vị. Để có được trình duyệt Opera, hãy vào đường dẫn www.voatiengviet.com/Opera.
Tại Liban, một vụ đánh bom thứ nhì trong vòng một tuần lễ đã làm ít nhất 5 người thiệt mạng và châm ngòi cho sự phẫn nộ của dân chúng ở đó. Mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày chi tiết.
Một nhân chứng tên là Mohamed Manana cho biết. Nhân chứng này nói sự việc xảy ra hôm nay là một hành động bẩn thỉu, yếu kém và đê hèn nhắm vào trẻ em và học sinh vô tội. Thủ phạm là một tay đánh bom tự sát. Hắn đã tới đây châm ngòi nổ khi chiếc xe buýt chở học sinh ngừng lại. Vụ tấn công hôm thứ Năm đã làm gần 20 người khác bị thương. Chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ nổ mà một đại biểu quốc hội đã lên án. Vị dân biểu này nói rằng đây là một vụ tấn công nhắm vào thường dân, vào những người vô tội, và thủ phạm chỉ có một mục tiêu, đó là phá hoại hòa bình trong lúc mọi người đang mong mỏi có một năm mới hạnh phúc, mà rồi đây lại là một món quà đầu năm mà không ai chờ đợi. Liên Hiệp Quốc và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng lên án vụ tấn công. Vụ nổ xảy ra chưa đầy một tuần lễ sau khi xảy ra một vụ đánh bom xe ở trung tâm Beirut, gây thiệt mạng cho cựu Bộ trưởng Tài chính Liban là ông Mohammad Shatta, mà nhiều người coi là một nhân vật khuynh tả và là một người gây gắt chỉ trích Tổng thống Syria Bashar al-Assad. 5 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong vụ nổ đó.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chưa gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Các đại diện của chính phủ Nam Sudan và một lực lượng nổi loạn chiến đấu để lật đổ chính phủ đã khai mạc các cuộc hòa đàm ở Ethiopia. Mời quý vị nghe chi tiết cũng do Hoài Hương trình bày.
Các nhà điều giải khu vực hy vọng sẽ giúp thương thuyết được một cuộc ngừng bắn để chấm dứt 3 tuần lễ xung đột đã đẩy quốc gia mới nhất của thế giới này đến chỗ nội chiến. Trước khi cuộc đàm phán diễn ra ở Addis Ababa, hôm thứ Năm, tham mưu trưởng của quân đội Sudan đã kêu gọi cả hai bên hãy tiến tới hòa giải, trong khi các cuộc giao tranh vẫn tiếp tục bùng ra. Tướng James Hotmai của Đạo quân Giải phóng Nhân dân Sudan nói:
"We are advancing to war. Of course, these people they want to come to Juba. We have some fight."
Chúng tôi đang tiến tới bờ bởi vì những người này muốn đến Juba. Chúng tôi đã có những cuộc giao tranh và lực lượng của chúng tôi đang tiến về phía bờ. Và chúng tôi sẽ có mặt tại bo bất cứ lúc nào. Dĩ nhiên chúng tôi chưa có được một cuộc ngừng bắn và chúng tôi không muốn họ đến và tấn công chúng tôi ở đây. Vì thế mà chúng tôi phải tiến về phía họ.
Khối Đông Phi, tức Thẩm quyền Phát triển Liên Chính phủ, gọi tắt là IGAD, đang đứng ra điều giải các cuộc đàm phán với hy vọng chấm dứt bạo động đã khiến cho hơn 1.000 người thiệt mạng. Bà Valerie Amos, đặc trách các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc, phát biểu:
In South Sudan, the effort with respect to those who have sought refuge in the UN.
Tại Nam Sudan, về nỗ lực có liên quan đến những người đã đi lánh nạn tại các căn cứ của Liên Hiệp Quốc, chúng tôi đã phân phối thực phẩm. Chương trình Thực phẩm Thế giới và các tổ chức khác của Liên Hiệp Quốc hỗ trợ các nỗ lực này, tìm cách đưa nước sạch tới các trại tạm trú, tìm cách bảo đảm là có sự chăm sóc y tế. Nhưng quý vị có thể hiểu được sự khó khăn của hàng ngàn người đến một nơi không được thành lập để làm công tác đó.
Một phát ngôn viên của Liên Hiệp Quốc nói với đài VOA rằng hơn 1.000 người Nam Sudan đã bỏ trốn đến các nước láng giềng. Đổ máu ở Nam Sudan đã bùng ra khi binh sĩ nổi loạn tấn công tổng hành dinh của quân đội hôm 15 tháng 12. Tổng thống Kiir cáo buộc cựu phó tổng thống Machar là có âm mưu đảo chính.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chưa gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý thính giả, sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiếp bản tin thế giới. Hải quân Italia cho biết là trong vòng 24 giờ đồng hồ, họ đã cứu được hơn 1.000 di dân đang tìm cách thực hiện chuyến hải hành nguy hiểm xuyên qua Địa Trung Hải trong lúc biển động và thời tiết giá lạnh. Ngày hôm nay, Hải quân của Ý cho biết là 832 người đã được cứu trong một hoạt động cứu nạn và 233 người khác được cứu trong một chuyến công tác khác. Các giới chức của Italia nói rằng những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em được cứu, phần lớn là những người đến từ các nước ở Phi Châu, Nam Á và Trung Đông. Hồi năm ngoái, Italia đã bắt đầu tăng cường những hoạt động tuần tra trong khu vực này sau khi một chiếc tàu chở người di dân bị chìm gần đảo Lampedusa, gây tử vong cho 359 người. Italia là cửa ngõ chính vào Âu Châu của nhiều người di dân muốn có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Giới hữu trách nói rằng tình hình nhân đạo xuống cấp ở vùng rừng Phi Châu và ở Syria đã làm cho làn sóng người tị nạn sang Âu Châu tăng mạnh. Hôm thứ Năm, toàn bộ 52 hành khách trên chiếc tàu nghiên cứu của Nga bị mắc kẹt trong băng đá hơn một tuần ở Nam Cực đã được máy bay trực thăng đưa tới nơi an toàn. Tuy nhiên, giờ đây thì thủy thủ trên chiếc tàu của Trung Quốc tham gia công tác cứu hộ lại e rằng chiếc tàu của họ có thể cũng sẽ bị mắc kẹt. Ngày hôm nay, các thủy thủ trên tàu phá băng có tên là Tuyết Long, là chiếc tàu đã dùng trực thăng để di tản hành khách trên tàu của Nga, cho biết rằng bây giờ thì tàu của họ khó có thể di chuyển trong khối băng đá sau khi đã đứng yên một chỗ trong nhiều ngày. Cơ quan An toàn Hải dương Australia cho biết là tàu phá băng Aurora Australis của Australia vốn có nhiệm vụ đưa những hành khách được cứu về Australia, nhưng hiện giờ thì họ đã được lệnh tạm thời lưu lại trong khu vực để phòng ngừa trường hợp là tàu Tuyết Long cần được giúp đỡ. Cơ quan này nói thêm rằng chiếc tàu của Trung Quốc sẽ tìm cách chạy tới vùng biển không có băng đá vào sáng thứ Bảy khi mà những điều kiện thủy triều thuận lợi hơn. Các vị thống đốc của hai tiểu bang New York và New Jersey đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong lúc một trận bão tuyết lớn kéo đến khu vực sau khi đã hoành hành ở vùng Trung Bắc nước Mỹ. Đây là trận bão lớn đầu tiên của năm 2014, đã mang tới tiểu bang Massachusetts và vùng xung quanh một lượng tuyết lên tới 45 cm. Nhiệt độ trong vùng khắp vùng Đông Bắc dự kiến sẽ xuống thấp tới mức -20°C trong ngày thứ Sáu. Các phi trường trong vùng này đã phải hủy bỏ hàng ngàn chuyến bay trước khi bão ập tới. Quay lại với tin tức ở Đông Nam Á thì thưa quý vị, tin tức từ Campuchia cho biết là 3 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau khi cảnh sát nổ súng vào một cuộc biểu tình ở Phnom Penh của những công nhân dệt may đang đình công để đòi tăng lương. Những người mục kích nói rằng cảnh sát đã dùng súng máy bắn vào người biểu tình sau khi những người này ngăn chặn một con đường và ném đá vào cảnh sát. Đây là vụ việc mới nhất trong một loạt những vụ đụng độ giữa người biểu tình với các lực lượng an ninh của Campuchia. Có ít nhất 20 người, trong đó có 15 nhà sư đã bị thương ngày hôm qua trong một vụ đàn áp nhắm vào những công nhân dệt may đình công tại xưởng may Yak Jin ở ngoại ô Phnom Penh. Một đơn vị đặc biệt của quân đội đã được phái tới nơi để giải tán người biểu tình. Tại Nam Á, thì Thủ tướng của Ấn Độ, ông Manmohan Singh ngày hôm nay cho biết là ông sẽ rút lui sau cuộc bầu cử quốc hội trong năm nay. Khi phát biểu tại cuộc họp báo đầy đủ đầu tiên trong vòng 3 năm, ông Singh nói rằng ông đã rời khỏi chức vụ với phẩm giá nguyên vẹn như 9 năm trước đây và trong thời gian tại chức, ông không hề lợi dụng chức vụ của mình để mang lại bất cứ một lợi ích nào cho bạn bè hay người thân trong gia đình. Ông Singh, 81 tuổi, cho biết là ông Rahul Gandhi nên lên thay cho ông trong trường hợp Đảng Quốc Đại Đương Quyền giành được thắng lợi cho nhiệm kỳ thứ ba. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò ý kiến của công chúng cho thấy là đảng đối lập Bharatiya Janata do ông Narendra Modi lãnh đạo có phần chắc sẽ giành được thắng lợi sau khi đã đánh bại Đảng Quốc Đại trong những cuộc bầu cử cấp tiểu bang hồi gần đây. Ông Singh thì nói rằng việc ông Modi lên làm thủ tướng sẽ là một thảm họa cho Ấn Độ.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm, phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.